Phật, kính đại đức, con xin đặt câu hỏi. Tại sao có kinh nói là kinh Bát Nhã Ba La Mật và có kinh gọi là Bổ Khuyết Tâm Kinh? Và theo con hiểu, kinh Đức Phật nói là đầy đủ rồi, nhưng tại sao phải Bổ Khuyết Tâm Kinh? A Di Đà Phật, kính mong đại đức giảng giải.
Ở trong các cái bản kinh do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch, ví dụ như là kinh Đại Bát Niết Bàn, Pháp Hoa, của mấy chục năm trước, khoảng 50 năm trước, thì cái Bát Nhã được gọi là Bổ Khuyết Tâm Kinh. Từ đó mới có giả thuyết cho rằng là Hòa Thượng là người sử dụng khái niệm này đầu tiên tại Việt Nam. Trước đây thì các cái bản kinh của chúng ta đó, phần lớn là âm Hán Việt, được phiên âm lại từ chữ Hán. Mà chữ Hán thì đây là Bát Nhã Tâm Kinh hoặc là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, để nguyên văn như vậy chứ đâu có để chữ Bổ Khuyết này. Thì dựa vào những bản dịch tiếng Việt về kinh điển Đại Thừa của Hòa Thượng Trí Tịnh mà người ta đặt ra rằng là Hòa Thượng là tác giả của chữ này. Chúng ta có thể suy luận một cách gián tiếp rằng đó, Bổ Khuyết Tâm Tinh là bài tinh hoa trí tuệ bổ túc cho một cái thời kinh. Bởi vì theo tác giả sử dụng, chúng tôi chưa cần xác định rằng ai là tác giả của nó, muốn mỏi rằng là nếu ta đọc tụng, hành trì, làm công đức, phước báo thông qua một nghi thức tụng kinh mà chưa hiểu được lý Bát Nhã để rũ bỏ thành quả của nó đó, thì ta vẫn còn đang thiếu sót, cho nên phải có bổ khuyết. Cho nên bài tâm kinh được xem là một yếu tố rất quan trọng để thế vào. Bởi vì chức năng của bài tâm kinh đó là rũ bỏ chấp trước, giải phóng tất cả những thành quả, mà bắt đầu bằng cái giải phóng nỗi đau vật lý thôi. Thực hành sâu xa Bát Nhã, thấy rõ thân thể, cảm xúc, ý niệm, tâm tư, nhận thức là không, tức là không phải là của tôi, là tôi, là tất cả tôi, cho nên vượt qua được mọi khổ ách. Cái tiền đề của Bát Nhã Tâm Kinh này nó là một cái thanh gươm chặt đứt nỗi khổ niềm đau về vật lý trên cơ thể, như trường hợp mà hai tôn giả Xá Lợi Phất và A Nan đã hướng dẫn cho cư sĩ Cấp Cô Độc. Rồi phần thứ hai đó là cái phần quán chiếu về thực tướng của mọi sự vật hiện tượng, để không xem nó là những cái có thật thường hằng bất biến, cho nên quán sắc thọ tưởng hành thức cũng là duyên hợp, sáu giác quan cũng là duyên hợp. Chứ chữ vô đây không nghĩa là phủ định từ, là không có, mà là nó là một cái tổ hợp duyên, mà tổ hợp duyên là không nên bám chấp vào. Và cuối cùng á, cái triết lý sâu sắc nó nằm ở chỗ đó, xem cái tinh hoa của trí tuệ như là một câu thần chú. Đây là một nghệ thuật chê chữ cực kỳ hay. Cái thần chú đó được hiểu là trí tuệ, và phải thực hành trí tuệ như một câu thần chú này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được mọi khổ đau và trở ngại. Cái chữ yết đế ba la đế ba la ta đế bồ đề tát hoa ha đó là phiên âm của gate gate baragate barasangate bodhisoha, nghĩa đen của nó là vượt qua, hãy vượt qua, nỗ lực vượt qua, mau mau tinh tấn vượt qua bờ bên kia. Nó như là một mệnh lệnh cách của trí tuệ, giúp chúng ta phải đi vào trong quỹ đạo hành trì để chặt đứt nỗi khổ và niềm đau trên thân, trên tâm, trên cảm xúc, trên ý niệm của pháp. Ai làm được như thế đó thì Bát Nhã này là một câu thần chú, chứ nó không phải là câu thần chú giống như những câu thường. Câu thường là danh tánh của các vị thần linh, thì Bát Nhã Tâm Kinh sử dụng một cái câu thiệu về trí tuệ mà phần lớn người ta tưởng như là thần chú, thì thực ra không phải thần chú. Nó là sâu sắc ở chỗ đó và giá trị của nó rất là hay. Cho nên nếu bỏ quên cái này trong các kiến thức thực tập đó, thì đó được gọi là thiếu sót. Nên có thêm cái bài này được gọi là Bổ Khuyết Tâm Kinh. Chứ Bổ Khuyết là một tính từ do người biên tập nghi thức đó, thêm vào thôi, còn nguyên văn của nó là hoàn toàn không có. Sử dụng Bát Nhã Tâm Kinh trong tình huống nào thì thích hợp? Đó là một câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra. Vì nó là cái việc phá chấp mà. Phá mắt tai mũi lưỡi thân ý, phá chấp vào trí tuệ, phá chấp vào thành quả giác ngộ, phá chấp vào tứ diệu đế, phá chấp vào Bát Chánh Đạo. Tất cả những cái gì chấp, dù là chấp vào chánh pháp, cần phải rũ bỏ ở trong bài Bát Nhã Tâm Kinh này. Cho nên khi nào ta có thành phẩm rồi, thành quả rồi, ta mới phá chấp nó. Còn chưa có mà phá, giống như không biết bơi mà không thèm sử dụng đến chiếc thuyền, chiếc phà, chiếc ghe, chiếc xuồng, chiếc phao, vân vân. Thì đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ rất rõ để không làm sai. Trong các nghi thức thực tế đó, thì ở các chùa thầy truyền thì trò nói thôi. Các nghi thức mà tụng lễ đám cưới, người ta cũng đem bài Bát Nhã Tâm Kinh và Thần Chú Đại Bi, nó không có thích hợp được. Bài Bát Nhã Tâm Kinh đang rửa bỏ chấp trước. Bây giờ đời sống vợ chồng người ta đang cần hạnh phúc. Trên các giác quan, một vợ một chồng, mà kêu ta rũ bỏ hết trơn sắc thanh hương vị xuất phát, bỏ hết làm sao hạnh phúc được, ly dị sớm thôi. Còn mình đại tụng bài kinh cầu an để mong cho người kia được an vui, hạnh phúc, bất bệnh, mà tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh là phủ sạch sạch xanh hết. Nếu mà ta hiểu được chắc chắn là ta không dám nghe bài Bát Nhã Tâm Kinh đâu. Nên tùy tình huống mà chúng ta sử dụng, nó chỉ áp dụng cho phá chấp thôi. Còn đối với nhân thừa mà sử dụng nó nhiều là ta bỏ chùa hết, rồi làm gì rốt cuộc không còn gì hết trơn. Mặc dù dĩ nhiên bỏ phá chấp về thành quả thì cái thành quả sẽ cao hơn, nhưng mấy ai hiểu được như thế. Do đó ta phải giới hạn việc sử dụng Bát Nhã Tâm Kinh, và sử dụng sai tình huống đó, và sử dụng lạm dụng nó sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khác. Nên sau bài kinh chính đó, là ta không cần tụng Bát Nhã Tâm Kinh vẫn được. Ở Việt Nam á, mình có một cái mảng văn học sám nguyện cực kỳ phong phú mà các nước khác không có. Trung Quốc chỉ có vài chục bài sám hết à, và đã sử dụng đến cả mười mấy thế kỷ rồi. Còn ở Việt Nam á, nếu ta sưu tập hết tất cả những bài sám của các nghi thức thuộc các trường phái các gia thì số lượng của chúng ta nhiều gấp mấy lần so với Trung Hoa, to lớn. Thì cái sám văn đó, nó có nhiều loại, những sám văn dựa trên tín ngưỡng, đỉnh cao nhất đó là màu nhiệm, có những sám văn về nhân quả, có những sám văn thực tập, có những sám văn là chuyển hóa, chứ không phải sám lúc nào cũng là sám hối. Và như vậy sau khi tụng một thời kinh chính thì cái nghi thức cần thiết là phải có những cái sám văn phong phú. Cầu siêu cũng cần phải có những cái sám văn khác nhau, nhiều tình huống khác nhau. Tình huống nào thì tụng cái bài sám vô thường, tình huống nào tụng sám vô ngã, tình huống nào tụng sám hồng trần, tình huống nào tụng những cái bài sám quy bệnh, tình huống nào tụng bài sám gì, ta phải rõ như thế tác dụng mới cao, chứ không phải là có bài sám nào cũng xài hết. Thì cái văn học sám là một cái văn học mà nó gần gũi với chúng ta hơn là văn học của kinh. Kinh là sâu sắc, cần phải giải thích mới hiểu. Do đó ta không cần phải tụng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, bởi vì nó quá cao siêu, mà người tu sĩ phải học đến mấy năm mới hiểu hết. Người tại gia nhất các hương linh nghe sao hiểu. Do đó thế đó bằng các sám văn thì cái tính cách thiết thực và hỗ trợ trong vấn đề tụng niệm sẽ cao hơn rất nhiều. Nói như thế này không có nghĩa chúng tôi bài bác các nghi thức tụng niệm đã từng có. Chúng tôi cũng là người rất quan tâm về các nghi thức tụng niệm, cho nên từ năm 1992 đó chúng tôi đã nỗ lực làm việc này. Ấn bản đầu tiên kinh tụng hàng ngày được xuất bản vào năm 1994, đến hôm nay là tái bản được 9 lần, tổng hợp 49 bài kinh. Trong nghi thức này và các nghi thức khác như là nghi thức giống hồng chung, nghi thức sám hối, nghi thức cầu an, cầu siêu, nghi thức đính hôn, nghi thức xuất gia và nhiều nghi thức khác như chúng tôi biên soạn, thỉnh thoảng vẫn còn Bát Nhã Tâm Kinh được dịch dưới dạng Song Thất Lục Bát. Bởi vì ở Việt Nam người ta quá quen thuộc, hay nói cách khác là Phật giáo Bắc Tông là quá quen thuộc với nó rằng nếu bỏ nó thì ta không tụng cả nghi thức mà mình soạn. Cho nên cố gắng phải để vào, chứ không nhất thiết là phải sử dụng nó. Sử dụng đúng phương pháp thì mới có tác dụng. Còn Chú Đại Bi là tuyệt nhiên không có trong các nghi thức do chúng tôi biên tập. Bởi vì chúng tôi không nhấn mạnh góc độ màu nhiệm, mà nhấn mạnh đến vấn đề hiểu kinh, hành trì kinh, ứng dụng kinh, thì tác dụng của nó cao hơn nhiều lắm, làm cho người ta có kiến thức nhân quả về Phật giáo hơn là kiến thức màu nhiệm về Phật pháp. Cái màu nhiệm đó mà lúc nào không có người ta chán, ta bỏ Phật à. Còn hiểu nhân quả, ta biết rằng là cái này là do mình tạo ra, do hoàn cảnh tạo ra, do người thân người thương không hiểu mà tạo ra, cho nên phải khắc phục những cái bối cảnh như thế thì cái khổ nó không có mặt nữa. Vì đó người ta không ỷ lại vào bất cứ ai, vào lão Phật, vào Bồ Tát. Cái tinh thần tiếp xúc tích cực này sẽ giúp cho chúng ta hành trì một cách có hiệu quả và thiết thực hơn. Nói tóm lại, Bát Nhã Tâm Kinh không phải là một bổ khuyết, mà phải là một tiến trình thực tập. Tức là dùng trí tuệ bát nhã để chặt đứt các phiền não. Nó là một cái bản văn tinh hoa, chứa đựng hết tất cả các cái minh triết sâu nhất ở trong văn học bát nhã vốn rất là phong phú của nền văn học Đại Thừa. Và cái thực tập ban đầu của nó vẫn là vượt qua sự chấp cái tôi, sở hữu cái tôi và tự ngã của tôi, thông qua bản thân mình và mọi sự vật hiện tượng xung quanh. Nên có tự giác thì cái tôi đó không bị vướng, không có tự giác thì làm cái gì cũng bị vướng hết. Và do vậy nên sử dụng nó thành là một sự thực tập thường xuyên, chứ không nên là bổ túc cho một cái gì đó, nếu không có nó là chưa hoàn thành. Xin kết thúc tại đây. Kính chúc tất cả được an lành.